Những ngày qua chắc chắn quý vị theo dõi việc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, và không phải chúng ta mà cả nhân dân Hoa Kỳ, và tôi thấy rằng hầu như nhiều nơi khác trên thế giới, ở tại quê nhà chúng ta nữa, họ tham gia và bình luận rất là sôi nổi. Tôi thấy rằng mọi người hăng hái đi bầu, hồi hộp theo dõi. Mình chưa có kết quả chính thức, mà khi có kết quả rồi thì một số người sẽ gọi là hớn hở, hồ hởi. Một số khác chắc sẽ hoảng hốt, hậm hực. Nhưng mà chúng ta biết điều đó. Thực ra cái đêm mà trước khi cái ngày bầu cử thì tôi có post trên mạng xã hội những lời như thế này: Our hope is not in the elephant nor the donkey, but in the Lamb of God. So join us to worship the King of Kings. Cái sự trông cậy chúng ta không đặt trên con voi của đảng Cộng Hòa hay trên con lừa của đảng Dân Chủ, nhưng đặt ở trên chiên con của Đức Chúa Trời. Bởi vậy chúng ta cùng nhau phụng thờ Thiên Chúa. Và tôi có nói những lời này nữa, nó là dẫu ai thắng hay thua thì Thiên Chúa vẫn làm vua. Dẫu ai thắng hay thua, Thiên Chúa vẫn làm vua. Though who loses or wins, Jesus still the King. Vì các amen không? Chúa làm vua. Và rồi tôi cũng chứng dẫn lời Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ 47 mà chúng ta vừa đọc với nhau: Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời, Ngài là vua vĩ đại trên cả trái đất. Trỗi tiếng reo mừng bởi vì Chúa là vua vĩ đại. Dẫu ai thắng hay thua, Thiên Chúa vẫn là vua. Đây phải là điều mà chúng ta tin và xác quyết thật chắc chắn trong đời sống mình. Phải xác định rõ ràng để định hình và định hướng đời sống của chúng ta, quý vị. Suy nghĩ, hành động của chúng ta, tâm tư, ý tưởng của chúng ta, lời nói, lối sống của chúng ta, quan điểm xã hội, quan điểm chính trị của chúng ta, nhân sinh quan, thế giới quan của chúng ta. Khi nhận biết Chúa là vua, dù bất cứ điều gì xảy ra, dù bất cứ hoàn cảnh gì như thế nào đi nữa, thì chúng ta sẽ an bình. Nó sẽ định hình đời sống mình, quan điểm xã hội, quan điểm chính trị, nhân sinh quan, thế giới quan của mình. Quý vị biết điều đó. Chúng ta không thể nào hoàn toàn đặt sự trông cậy của chúng ta nơi con người. Không một thể chế, không một chính quyền, không một con người nào mà chúng ta có thể hoàn toàn phó thác hy vọng và sự trông cậy mình. Sự trông cậy chúng ta phải đặt nơi Chúa là vua. Chúa là vua. Trong Ê-sai chương 6, chúng ta nhớ rằng khi vua Ô-si-băng thì tiên tri của Chúa thấy Chúa ngồi trên ngôi. Ngài ngồi trên ngôi cao sang và vạt áo Ngài đầy dãy đền thờ. Và các seraphim chung quanh Chúa tung hô lên: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Thì chúng ta cần phải nhận biết điều đó, Chúa ngồi trên ngôi. Khi chúng ta đặt sự trông cậy vào nơi con người, chúng ta sẽ không thấy Chúa. Mà khi vua Ô-si-băng, chúng ta thấy Chúa ngồi trên ngôi. Ở trong Thi Thiên 146, lời Chúa nói: chớ nhờ cậy nơi vua Chúa, cũng đừng nhờ cậy nơi con loài người, là nơi không có sự tiếp trợ. Không thể trông cậy nơi con người, chỉ nhờ cậy Đức Giê-hô-va. Trong Sa-ti-ri chương 4 câu 6, lời Chúa nói: ấy chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Việc xây dựng lại đền thờ, việc thực hiện công việc Chúa trong thời Sô-lô-bên đó, khôi phục sự tỏa sáng của nước Chúa qua dân sự Chúa, không đến bởi sức riêng, không đến bởi quyền thế của các vua chúa đời này, nhưng chỉ bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm lời Chúa trong Thi Thiên 47 với đề tài: Chúa là vua. The Lord is King. Psalm 47. Đây là Thi Thiên tôn vương, an enthronement psalm, để ca mừng sự lên ngôi tể trị của Chúa là vua trên muôn vua, của Thiên Vương. Tiêu đề của Thi Thiên 47 ở trong cổ ngữ có những lời này: thơ con cháu Cô-rê làm cho thầy nhạc chánh. Đây là bài thơ thánh, đây là bài thi thiên mà dân sự Chúa sử dụng để thờ phượng Chúa, và rất có thể sử dụng trong một cái lễ để tôn vương một vị vua. Nhưng mà tại đây nói về Chúa là vua, Đức Chúa Trời. Bài thi thiên này có hai câu, hay là bài thơ này có hai khổ thơ, và cả hai đều bắt đầu với lời mời thờ phượng, và theo sau đó là lý do để thờ phượng. Call to worship and the cause.
of worship. Quý vị có thể xem cái thánh mình thấy cái chữ Sela ở cuối câu 4. Ta còn nhớ Sela là gì không? Cái chữ này là một chữ rất là khó. Thật ra người ta tìm hiểu và có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng mà phần lớn các học giả tin rằng đây là một cái ký hiệu cho âm nhạc, giống như cái nốt lặng mình đó, để dừng lại. To pause, to meditate, to ponder, để dừng lại, để suy gẫm những gì mà mình mới ca ngợi Chúa đó, những gì mình vừa đọc lên đó, chúng ta dừng lại. Bởi vậy câu 1 tới câu 4 là khổ đầu, và câu 5 tới câu số 9 là khổ thứ hai. Bởi vậy mình có hai phần rất đơn giản. Và trong bốn cuộc bài giảng quý vị có đó, chúng ta buổi sáng hôm nay khi học với nhau đề tài Chúa là vua, thì có hai bình diện của Thiên Vương, hai bình diện của Thiên Vương và hai đáp ứng phải có của con dân Chúa. We will learn the two aspects of the divine king and the two responses of his people. Thứ nhất đó là hãy reo mừng vua toàn thắng, câu 1 tới câu 4. Và thứ hai hãy ca mừng vua toàn trị, câu 5 tới câu 9. Hai bình diện của Thiên Vương đó là vua toàn thắng và vua toàn trị. Và hai đáp ứng đó là phải reo mừng và ca mừng. Mình thấy có vẻ hơi giống giống nhau, nhưng thật ra có ý khác trong đó. Shout praises to the victorious king and sing praises to the sovereign king. God is the victor and he is the ruler. Ngài là vua toàn thắng và vua toàn trị. Và hai điều này chúng ta học với nhau buổi sáng hôm nay. Thứ nhất, hãy reo mừng vua toàn thắng, câu 1, câu 4. Shout praises to the victorious king. Tôi đọc lại lần nữa. Hỡi các dân hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh, Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Selah. Dừng lại để suy gẫm điều này. Như tôi nói lúc đầu đó, phần lời mời và lý do. Cái chữ vì cho thấy lý do, và quý vị thấy cả hai phần đều giống như vậy đó. Cái lời mời nằm trong câu 1, hỡi các dân hãy vỗ tay, hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Lời mời này dành cho ai? Các dân, mọi dân, tất cả mọi người. Mà họ cần phải làm gì? Vỗ tay và reo mừng cho Đức Chúa Trời. Vỗ tay và reo mừng cho Đức Chúa Trời. Đây là hình ảnh của một vị vua đăng quang. Ở trong các vua nhì chương 11 câu 12 cũng có thuật lại cái chi tiết này. Khi Jehoiada đem vương tử ra đội mão triều thiên cho đầu người và trao luật pháp cho người, vậy họ tôn người lên làm vua, sức dầu cho, và hết thảy đều vỗ tay la lên rằng: vua vạn tuế, long live the king. Họ làm điều đó. Trong cái lễ mà vua nhậm chức đó, họ vỗ tay và họ la lên. Ngày nay mình còn làm điều đó không? Mình còn vỗ tay không? Mình còn reo mừng không? Khi mà có một sự kiện gì đó vui mừng, có một cái điều gì đó, ví dụ sắp tới mà cái ứng cử viên mà quý vị mình bỏ phiếu cho đó mà được đắc cử thì có vui không? Có vỗ tay, có la mừng không? Vỗ nhiều lắm hả? Yeah. Quý vị xem football hay xem thể thao đó, mà cái đội của mình ghi bàn hoặc thắng, mình mừng không? Mình có la hò, mình vỗ tay không? Có, chúng ta làm điều này. Nhưng mà trong sự thờ phượng Chúa thì sao? Mình có bao giờ vỗ tay hay mình gọi là reo mừng không? Chắc ít hả? Văn hóa mình vỗ tay thấy có vẻ nó không được trang trọng lắm. Nhưng mà lời Chúa nói chúng ta có thể làm điều này. Vỗ tay và reo mừng. Có người nói cái việc vỗ tay reo mừng nó không có thích hợp với tôi. Cái tính tôi nó trầm lặng lắm. Nhẹ nhàng, nói nhỏ, không cần phải la lớn. Thiệt không? Vì tại sao mà khi mà xem thể thao mình la lớn như vậy? Nếu mà tổng thống người đó đắc cử mình la lớn, mình vỗ tay như vậy. Mà cái vấn đề thực ra nó không phải là tính chất của mình, cái bản tính của mình. Nhưng mà cái vấn đề đó là có thể mình xem là tình cảm của mình dành cho Chúa so với những điều gì khác, nó khác hơn như thế nào. Nếu mà trúng số chắc cũng mừng lắm, cũng la họ, cũng reo lên báo cái này người nọ. Nhưng mà thờ phượng Chúa, Chúa muốn chúng ta đến reo mừng bởi vì vua toàn thắng. Cái lý do nằm ở câu tiếp theo, câu 2 đến câu 4 đó, the cause. Và trong bố cục quý vị ghi xuống hai điểm này: vua chí cao và vua chí ái. Vua chí cao và vua chí ái. We shout praises to the victorious king because of his highness and his kindness. His highness and his kindness. Bởi vì Ngài là vua chí ái và Ngài là vua chí cao. Câu số 2. Vì, nó lý do. Vì Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kinh. Ngài là vua lớn trên cả trái đất. For the Lord Most High is to be feared, a great king over all the earth. Đức Giê-hô-va chí cao. Yahweh Elyon. Danh hiệu Giê-hô-va Yahweh, tận danh mà Chúa tỏ bày dân sự Chúa. Nó muốn liên hệ cá nhân của Chúa đối với họ. Nó là đức thành tín của Chúa, Ngài đấng tự hữu, hằng hữu, đấng không đổi dời, đấng bất biến. Và theo sau đó là tước hiệu cao cả, đấng chí cao. Nó mang tính toàn cầu, international context. Mọi dân, mọi nước biết rằng Ngài là Đức Giê-hô-va của Israel và Ngài cũng là đấng chí cao. Thẩm quyền tuyệt đối, tính độc tôn. Bởi vậy, Ngài đáng nhận được sự kính sợ và tôn thờ. Mà chẳng những vậy, lời Chúa nói rằng Đức Giê-hô-va chí cao thật đáng kính sợ, còn nói là Ngài là vua lớn trên cả trái đất. Ngài là vua vĩ đại với vương quyền rộng lớn bao phủ cả trái đất. Câu 7 mình sẽ học sau này cũng nói điều đó một lần nữa. Vua trên cả trái đất. Mình biết là tổng thống trong một nước, thủ tướng trong một nước, Ngài là vua, vua trên muôn vua, trên cả trái đất. Đó là đấng chúng ta đang thờ phượng. Đó là lý do chúng ta phải reo mừng, bởi vì Ngài là vua chí cao. Nhưng mà chưa hết, trong câu 3 và câu 4 cho biết Ngài là vua chí ái. Vua chí ái, His kindness. Nó vua chí cao tức là Ngài là ai? Nó là vua chí ái tức là Ngài làm gì? Quý vị xem điều Ngài làm cho dân sự của Chúa đây, câu 3, câu 4. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi và làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Thì gặp những chữ yêu mến đó. Chúa yêu mến. Ngài đấng tỏ bày tình thương. Không phải Đức Chúa Trời cao cả ở nơi xa vời, nhưng mà Ngài đấng yêu thương, gần gũi. A powerful and also a personal God. Tình thương lớn của Chúa dân sự được thể hiện. Đắc thắng trên muôn dân và đặc ân trên tuyển dân. Trong câu 3, đắc thắng trên muôn dân. Power over the nations. Cái câu 3 này bối cảnh một cuộc chiến. Ngài khiến các dân suy phục chúng tôi, làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Những điều Chúa làm để làm cho dân sự Chúa, cho chúng tôi. Các dân suy phục, hình ảnh mà biết, những hình ảnh mà nói một người chủ tướng chiến thắng là một người đứng và chân đạp lên cái cổ của kẻ thù nằm sát rạc, suy phục ở dưới đất. Và đó là cái hình ảnh mà nói ở đây. Đắc thắng muôn dân và rồi ban đặc ân cho tuyển dân. Power over the nation, also the privilege upon the chosen. Trong câu 4, Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi. Chữ cơ nghiệp ở đây trong nguyên ngữ thường được dùng để nói tới đất hứa, the promised land. Đất hứa mà Chúa ban cho dân sự của Chúa, dân Israel. Ngài chọn cơ nghiệp cho chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Thi Thiên 46, 47, 48, đây là bộ 3 của Thi Thiên ca ngợi về sự đắc thắng của Chúa. Và chúng ta đang học trong phần này, Ngài là vua toàn thắng. Và nhiều học giả cho rằng Thi Thiên 46, 47, 48 là kết quả cảm hứng của trước giả về một phép lạ diệu kỳ đã xảy ra trong lịch sử của dân sự của Chúa. Và câu chuyện này diễn ra vào năm 700 trước Chúa, khi vua Ezechiên làm vua dân Juda thì quân đội của Assyria xâm chiếm xứ. Và vua Ezechiên đến trình dâng cái nguy biến này cho Chúa. Và lời Kinh Thánh nói, các vua nhì chương 19, câu 35-36. Chúa hứa Chúa bảo vệ dân sự Chúa. Và trong đêm đó có một thiên sứ Đức Giê-hô-va, một thiên sứ thôi. Một thiên sứ của Chúa đi đến trong dinh Assyria và giết 185.000 người tại đó. Và sáng ngày mai người ta thức dậy, bèn thấy quân ấy, kìa, chỉ là thay đó thôi. Sanherib vua Assyria bèn trở về. Dân sự của Chúa đối đầu với kẻ thù và họ bó tay không biết làm gì, cầu nguyện cùng Chúa. Mà trong đêm đó họ nằm ngủ. Thì Chúa sai một thiên sứ Chúa đánh cục cả đạo binh của Assyria, giải cứu dân sự của Chúa. Họ nói Thi Thiên được viết trong hoàn cảnh này. Chúa là vua toàn thắng. Dân sự Chúa reo mừng. Chúa khiến cho các dân suy phục chúng tôi, làm các nước phục dưới chân chúng tôi. Ngài chọn cơ nghiệp chúng tôi là sự vinh hiển của Gia-cốp mà Ngài yêu mến. Chúng ta không biết chắc chắn bối cảnh, mà rất có thể đó là câu chuyện, là lịch sử nó cho biết. Và truyền thống họ tin như vậy. Nhưng mà biết chắc một điều, đó là sự tiếp cứu đến từ Chúa. Chúng ta có sự chiến thắng ở trong Chúa. Chúng ta vẫn đang đánh trận. Trong thư Ê-phê-sô nói điều đó. Nhưng tôi hay nói với quý vị đó, chúng ta không phải đánh trận để được sự chiến thắng, nhưng mà để giữ sự chiến thắng. Bởi vì chúng ta đã biết hồi kết rồi, Chúa chiến thắng. Và Chúa ban sự chiến thắng cho những người thuộc về Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Quý vị vỗ tay reo mừng cho điều gì? Tôi hỏi lại một lần nữa. Có nhiều điều để mình vui mừng, mình vỗ tay, mình reo hò. Nhưng ước mong những ngày tới, khi chúng ta làm những điều đó, thì chúng ta nghĩ, nhớ đến có một đấng cao cả, vĩ đại, chí cao, chí ái. Ngài đã giải cứu chúng ta, ban sự chiến thắng cho chúng ta. Chúng ta cần phải reo mừng. Bởi vì vua toàn thắng là đấng chúng ta thờ phượng. Ngài là vua. Quý vị vui mừng khi đến trong nhà Chúa không? Thi Thiên 122 nói là tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đi đến nhà Đức Giê-hô-va. Và trong sự vui mừng đó, chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào? Chúng ta hát như thế nào? Tất nhiên đeo khẩu trang thì cũng hơi khó hát đó. Mà không có khẩu trang thì mình hát ra sao? Thều thào, ế oải. Và nhiều khi nó xin lỗi, sự thờ phượng chúng ta rất là thờ ơ, rất là dửng dưng. Chúng ta thiếu cái niềm vui, thiếu cái sự phấn khởi trong điều đó. Chúng ta hớn hở, hồ hởi về nhiều điều khác nhau, nhưng mà đến nhà Chúa thì sao? Chúng ta có sự hân hoan đó không? Có niềm vui nở rộ không? Có thể nói với nhau rằng tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng ta hãy đến nhà của Đức Giê-hô-va, đến cho sự reo mừng vua toàn thắng, đấng chúng ta thờ phượng. Mục sư Thủy hay nói điều này mà tôi đồng ý với ông. Ông rất thích các hội thánh Baptist mà da màu đó. Vì biết đó không? Khi mà giảng là tín đồ dưới là Amen, Hallelujah, Preach on brother. Mình phấn khởi vô cùng. Cái không khí thờ phượng rất là sôi nổi, rất là sống động. Thì tất nhiên cái văn hóa mình khác chút xíu, nhưng mà vấn đề là văn hóa nữa. Vấn đề là lời Chúa nói. Chúng ta sự vui mừng, sự thờ phượng Chúa. Mình không cần phải làm quá, nhưng mà quý vị vẫn có thể nói Amen phải không? Cảm ơn Chúa phải không? Chúa là vua, Amen. Dạ, được đó. Nhưng mình cũng da màu mà. Cảm ơn Chúa, chúng ta thờ phượng Ngài. Nhiều khi vấn đề là mình không có biết thể hiện cảm xúc thôi. Có thể mình chưa thấy vui mừng đủ, nhưng mà nếu chúng ta nhớ rằng Chúa là ai, Chúa làm gì, thì chúng ta có thể vui mừng và reo mừng trong Chúa. Chúa là vua chí cao. Ngài làm gì? Ngài là vua chí ái, và Ngài đã giải cứu dân sự Chúa. Ngài ban sự đắc thắng, ban đặc ân cho họ. Chúng ta sẽ qua phần thứ hai. Sau cái ký hiệu Sê-la để dân sự Chúa dừng lại, suy gẫm về vua toàn thắng, chí cao, chí ái mà nó thờ phượng này, thì họ đến cái khổ thơ thứ hai, từ câu 5 đến câu số 9. Và biết đây hai phần. Nói đến hai cái bình diện của thiên vương, của vua trời, và hai đáp ứng. Thứ nhất là mình phải reo mừng vua toàn thắng. Thứ hai là mình sẽ ca mừng vua toàn trị. Câu 5 tới câu số 9. Reo mừng vua toàn thắng. Thứ hai là ca mừng vua toàn trị. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng. Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Câu số 5 này mình thấy nó liên hệ tới cổ thơ đầu phải không? Reo mừng có tiếng kèn. Nó là sự reo mừng vua toàn thắng. Bởi vì câu này như là câu chuyển tiếp. Sau cái thời gian mà mình pause, mình dừng lại đó, Sê-la đó, thì cái câu này như nhắc lại những gì trước đó. Nhắc lại, đáp ứng reo mừng đến vua toàn thắng. Động từ ngự lên để mô tả hình ảnh biểu tượng của vua đắc thắng trở về, có thể là thành Jerusalem ở trên núi Si-ôn ở trên cao. Và trong Thi Thiên thứ 48 tiếp theo cũng sẽ nói về Si-ôn đó. Thi Thiên 46 trước đó cũng nói về Si-ôn nữa. Đức Chúa Trời ngự lên có tiếng reo mừng, Đức Giê-hô-va thăng lên có tiếng kèn thổi. Bây giờ cái đáp ứng thứ hai đây, hãy hát ngợi khen Đức Chúa Trời, khá hát đi. Hãy hát ngợi khen vua chúng tôi, khá hát đi. Vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát ngợi khen cách thông hiệu. Đây là lời mời của sự thờ phượng. Làm gì quý vị? Quý vị đọc câu số 6, mình không thể gọi là mình miss nó được, phải không? Đọc tiếng Anh quý vị thấy rất là rõ. Cái chữ nó lặp đi lặp lại y trong nguyên ngữ thôi. Sing praises to God, sing praises. Sing praises to our King. Sing praises. For God is the King of all the earth. Sing praises with a skillful song. Sing praises. Lặp lại bao nhiêu lần quý vị? 5 lần. Trong nguyên ngữ những chữ như vậy đó, lặp lại 5 lần. Zamru, 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 Zamru. Trong câu 6 đó là 4 lần. Câu số 7 thêm 1 lần nữa, 5 lần.
Hãy ngợi khen,
hãy hát ngợi khen,
hãy hát ngợi khen.
Sing praises, sing praises. Cái văn phạm của động từ này trong nguyên ngữ là một sự nhấn mạnh. Chia từ rất đặc biệt, chia một dạng đặc biệt hơn. PL, nhấn mạnh. Và cái vấn đề lặp đi lặp lại cũng là một sự nhấn mạnh nữa. To intensify, nhắc nhở. Và động từ này trong thể này có thể nó hát ngợi khen, mà nó cũng còn mang nghĩa là chơi nhạc khí, to make music, to play a musical instrument, to praise God, thờ phượng bằng lời hát, bằng tiếng nhạc, trong sự ca hát vui vẻ đó. Ca mừng là như vậy. Và lý do tại sao ca mừng vua toàn trị, câu 7 đến câu 9, vì xem là chỗ này, chữ vì cũng giống như khổ thơ trước, vì nó là lý do. Câu số 7 đến câu số 9, vì Đức Chúa Trời là vua của cả trái đất, hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh ngài. Vua các dân đều nhóm nhau lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời, ngài được tôn chí cao. Lý do là gì? Vua toàn trị, mà hai điểm ghi xuống tại đây. Vua cai trị câu 7 câu 8 và vua chủ trì câu số 9. Cả hai chữ cai trị và chủ trị này đều nằm trong ý toàn trị, nhưng mà nó khác nhau một phần. Cai trị nó đến quyền lãnh đạo, nó đến sự điều hành, his leadership. Chủ trị thì nó là his lordship, nó là cái chủ quyền, quyền làm chủ. Lãnh đạo và làm chủ hai cái khác nhau. Bởi vì có những người lãnh đạo chưa hẳn làm chủ. Nói vui là quý vị các nghe đó, đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ. Phải không? Chưa hẳn. Nhưng mà đây, Chúa vừa lãnh đạo, vừa nắm quyền điều hành mà ngài còn làm chủ nữa. Ngài toàn trị là như vậy. Câu 7, câu 8 nói đến sự lãnh đạo của Chúa, sự cai trị của Chúa. Ngài là vua của cả trái đất, nhắc lại lần nữa. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh của ngài. Cai trị cả trái đất và các nước. Hay cái gì là các dân tộc. Câu 7 nó hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Chỗ này có thể mình sẽ giải thích một ít. Bởi vậy ngay trong cái phần chiếu này đó, bản NASB, cái tiếng Anh nó khác với tiếng Việt mình. Sing praises with a skillful psalm. Một thi thiên khéo léo, một bài ca tuyệt mỹ. Nhưng mà cái chỗ tiếng Việt mình là hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Bản 70, một số bản dịch kinh thánh dịch chữ đó. Ở trong bản truyền thống hiệu đính dịch là hãy hát thi thiên ca ngợi ngài, giống như bản NIV. Sing to him a psalm of praise. Skillful psalm, bản dịch kinh phụng vụ dịch giống bản NASB trong tiếng Anh đó. Hãy dâng người khúc đàn ca tuyệt mỹ. Tại sao vậy? Bởi vì trong nguyên ngữ cái chữ này đó, mà skill nó hơi phức tạp. Một chữ rất là khó dịch, một cái chữ gọi là technical term, một thuật ngữ chuyên môn. Nhưng mà gốc chữ này nói đến sự khôn ngoan, nó đến kỹ năng, nó đến sự thông hiểu, mà cũng được dùng nó về thi thiên nữa. Bởi vậy cách dịch mà thật ra có thể chính xác, tôi nghĩ là bản dịch truyền thống mình ấy, dịch khá chính xác đó là hãy hát ngợi khen cách thông hiểu. Hoặc hay nói một cách khác, một cái bài ca thật là tuyệt vời dâng lên Chúa, nhưng mà hát ngợi khen cách thông hiểu có thể một cách dịch tốt hơn hết. Bởi vì trong châm ngôn chương 1 câu 3 cũng cái chữ này và nói rằng để nhận lãnh điều dạy dỗ theo sự khôn ngoan, nó sự khôn ngoan, sự thông hiểu, discernment with understanding. Và sứ đồ Phaolô dường như ông nghĩ đến Thi Thiên 47 này khi ông viết những lời trong câu thứ nhất chương 14 câu 15, ông nói: tôi sẽ hát theo tâm thần nhưng cũng hát bằng trí khôn. I will sing with the spirit and I will sing with the mind also with understanding, là cái ý này. Có nghĩa là thế nào? Sự ca ngợi kết hợp cả tâm linh và tâm trí, cả con tim và khối óc, head and heart. Rất nhiều khi chúng ta hát, chúng ta ca ngợi, nó chỉ là cảm xúc. Và thực sự âm nhạc ở đây nó cảm xúc. Nhưng mà lời Chúa nói hãy hát với sự thông hiểu, với cái trí óc, với sự khôn ngoan, trong sự nhận biết ngài là ai. Không phải chỉ cảm xúc, nhưng một sự hiểu biết về Chúa một cách rõ ràng. Và câu 8 nói Chúa là ai? Ngài là vua cai trị, Đức Chúa Trời cai trị các nước. Ngài Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh của ngài, cai trị vinh hiển thánh khiết. Nhận biết điều đó, trong sự ca ngợi của mình, bởi vì cái lời bài hát vô cùng quan trọng quý vị. Làm sao biết một bài hát là thánh ca hay không phải thánh ca? Cái nhạc nó không quyết định được vấn đề, cái lời, the lyrics will determine everything. Hãy hát ngợi khen cách thông hiểu tâm linh và cả tâm trí, khối óc và cả con tim trong sự thờ phượng ngợi khen, ca mừng, bởi vì Ngài là vua toàn trị, Ngài là vua cả trái đất, Ngài cai trị các nước, Ngài ngự trên ngôi thánh của Ngài. Chẳng những cai trị nhưng mà Ngài còn là vua chủ trị, tức là quyền làm chủ của Chúa. Quý vị xem câu số 9. Vua các dân đều nhóm nhau lại đặng làm dân Đức Chúa Trời của Abraham, vì các khiên của đất đều thuộc về Đức Chúa Trời, Ngài được tôn chí cao. Đó là sự sở hữu của Chúa. Các vua của đất, các vua của dân nhóm lại với nhau để làm gì? Để làm dân của Chúa, trở thành dân sự của Chúa, thuộc về Chúa. Các khiên, cái chữ khiên ở đây có thể mang ý nghĩa nó song song với chữ vua. Trong OC chương 4 câu 18 dịch chữ này là các quan trưởng, the rulers. Hoặc chữ khiên ở đây có thể chỉ là đơn thuần là cái khiên, nó đến sức mạnh, nó đến sự bảo vệ, sự che chở, nó đến quyền lực. Và là Chúa nói tất cả những điều đó, quyền lực, các vua chúa, các dân, tất cả đều thuộc về Chúa. Ngài chẳng những cai trị tất cả, nhưng những điều đó đều thuộc về Chúa, cai trị và chủ trị. Chúa sở hữu tất cả. Và câu 9 này mở ra một cánh cửa hướng về tương lai của nước trời, của vương quốc mà Chúa là vua. Đây là hình ảnh phước hạnh của một thế giới ở dưới sự trị vì, chánh trực và công bình của Chúa là vua. Khải Huyền chương 21 nói điều đó. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó, và các vua trên đất sẽ đem vinh hiển mình vào đó. Các vua trên đất sẽ nhóm lại và thuộc về Ngài, quy phục Chúa. Thi Thiên 47 kết thúc với sự xác nhận Ngài được tôn chí cao. Ngài được tôn chí cao. Chúa là vua là như vậy. Buổi sáng nay chúng ta học với nhau đơn giản Thi Thiên thứ 47 này, nhưng tôi nghĩ nó rất là thích hợp cho chúng ta. Một lần nữa mình phải nhắc lại, nhớ điều này: chúng ta đang thờ phượng ai? Chúng ta đang sống một thế giới với bao nhiêu những biến động, với bao nhiêu bất an, với những sự thay đổi. Các triều đại sẽ thay đổi, tổng thống này lên, tổng thống khác xuống, các đế chế này lên, đế chế khác xuống. Có những người kính sợ Chúa, những người không kính sợ Chúa. Có sự thuận lợi, có sự bắt bớ, vân vân. Nhưng mà dù gì xảy ra đi nữa, Chúa vẫn luôn là vua. Dầu ai thắng hay thua, Chúa vẫn luôn làm vua. Bởi vậy điều chúng ta cần phải làm đó là hãy reo mừng vua toàn thắng, và hãy ca mừng vua toàn trị. Vua toàn thắng là vua chí cao và chí ái. Vua toàn trị, đó là vua cai trị và chủ trị. Đó là đấng chúng ta đang thờ, Ngài được tôn cao. Các vua, các nguyên thủ quốc gia chỉ nắm quyền hạn ở trên một cái lãnh thổ cố định, ở trong một thời gian nhất định. Nhưng Chúa chúng ta thì khác. Ngài cai trị cả thế gian và trong suốt cõi thời gian. Chúng ta không đặt sự trông cậy mình nơi con người. Chúng ta có trách nhiệm cầu nguyện trước bậc cầm quyền. Chúng ta đã nói, đã học với nhau nhiều. Thư Timôthê lời Chúa nói, trước hết mọi sự mà làm điều đó. Nhưng trên hết nhớ rằng Chúa là vua. Roma chương 13 cũng nói, vâng phục bậc cầm quyền bởi vì họ đều là ở dưới thẩm quyền của Chúa. Bởi vì Chúa luôn là vua. Bất cứ chuyện gì xảy ra, Ngài vẫn luôn ngồi trên ngôi và Ngài luôn cai trị. Và chúng ta đang thờ phượng Chúa là vua. Chúng ta là công dân ở trong nước trời mà Ngài là vua cai trị. Và cảm tạ Chúa. Chúng ta có cả Kinh Thánh Tân Ước. Vua chúng ta đang nói đến là ai quý vị? Sự cai trị của Đức Chúa Trời đó được thể hiện qua con Ngài, đấng Messiah là Đức Chúa Jesus Christ. Matthew, quý vị đã học cuộc đời Chúa có thể biết, gia đình trẻ đang học với nhau cuốn 3 gần xong rồi. Cái chủ đề đó là Kingdom of Heaven, the King's Dominion, sự cai trị của vua, vương quốc của nước trời. Và chúng ta đang học với nhau bài giảng trên núi đó, hiến chương nước trời. Cách làm thế nào để bước vào và bước đi trong nước trời. Chúa là vua, và chúng ta là công dân của nước trời. Chúa Jesus Christ là vua. Ngài đến thế gian này mang thân xác làm người để cai trị. Thi Thiên thứ 47 này nhìn đến tương lai của sự trị vì của Đức Chúa Trời là vua qua đấng Christ trên thế giới, trước mắt trong nước 1000 năm bình an. Trong Khải Huyền chương 20 nói đến. Tôi muốn kết luận với phần Kinh Thánh trong Philip chương 2 mình rất là quen thuộc và đã học với nhau. Câu 5 tới hết. từ câu 5 tới câu 8 nói đến sự hạ mình của Chúa chúng ta. Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, Ngài nắm quyền trên tất cả, nhưng mà Ngài đến thế gian này quên mình, bỏ mình, hòa mình, hạ mình, mang đến thân xác con người, chịu chết trên cây thập tự để được đền tội cho tất cả mọi người. Vì là Chúa nói hãy đồng có một tâm tình như đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời nhưng chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, Ngài hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Sự chết của Chúa. Để rồi Ngài làm gì? Ban ra sự giải cứu cho những người thuộc về Chúa, và những người đó sẽ ở trong vương quốc của Chúa, ở dưới sự cai trị của Chúa. Và những câu tiếp theo, câu 9 đến câu 11, cho ta thấy những gì mà Chúa được ban cho. Từ thập tự sẽ dẫn đến mão triều. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Trong Thi Thiên này cũng nói đó, đó vua thăng lên đó. Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa. Confess Jesus Christ is Lord, là Chúa, là vua. Và rồi tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, đấng chúng ta đang thờ phượng, cứu Chúa chúng ta, chí cao, chí ái, đấng cai trị và chủ trị cuộc đời chúng ta. Ngài là Chúa, chúng ta nói Chúa Giêsu, Chúa nghĩa là Ngài là Chủ. Ngài là vua Giêsu, là vua cho muôn vua, Chúa cho muôn Chúa. Danh hiệu của Ngài, và Khải Huyền nói điều đó, Ngài cai trị, Ngài luôn là vua, Ngài ngồi trên ngai, và chúng ta thờ phượng đấng đó. Từ thập tự đến mão triều, Ngài tự hạ mình xuống và được nhắc lên, Ngài từ bỏ được tôn cao. Hình ảnh của tôi tớ, và trong câu 9 câu 11 này, hình ảnh của Thiên Chúa là Thiên Vương. Chúng ta đang thờ phượng Chúa, Ngài đáng được chúc tôn. Ngài là vua toàn thắng, bẻ gãy xiềng xích của tội lỗi, đắc thắng sự chết và ban sự sống cho những người tin. Ngài là vua toàn trị, cai quản và sở hữu trên tất cả, bởi vì Ngài đã trả giá cho tất cả bởi huyết báu của Chúa. Chúng ta đáp ứng như thế nào trước sự cao trọng vĩ đại của Chúa là vua? Quý vị thờ phượng Chúa như thế nào? Có sự vui mừng không? Có reo mừng, có vỗ tay ca ngợi vì Chúa đã chiến thắng tội lỗi, sự chết, ban sự sống cho chúng ta không? Có ca mừng bởi vì Chúa toàn trị, vì Ngài luôn ngồi trên ngôi và Ngài cai trị trên tất cả mọi sự? Mình đã học qua cuộc đời Joseph, phải không? Ơn thần hữu, the providence of God. Chúng ta sống ở trong ơn thần hữu của Chúa, Chúa cai trị. Chúng ta không phải lo lắng, có sự bình an dẫu bất cứ điều gì xảy đến những ngày tháng tới. Có một câu hỏi có thể đặt ra nếu có những thân hữu, những người ở trong vương quốc của Chúa, ở dưới sự tể trị của Chúa, sẽ kinh nghiệm sự vui mừng, sự bình an đó. Và câu hỏi đặt ra, quý vị có ở trong vương quốc của Chúa hay chưa? Và ngay thậm chí quý những người đang có mặt ở đây, quý vị chúng ta có thể đi nhóm lâu ngày, quý vị đang theo dõi trên màn hình, mình đã nghe tin lành nhiều, biết về Chúa nhiều, nhưng mà mình có trong vương quốc Chúa hay chưa? Ngài là vua, nhưng mình có phải là thần dân của vương quốc đó hay không? Có phải là công dân của nước trời hay không? Và cách thức để trở nên công dân nước trời đó là đầu phục Chúa Jesus Christ, công nhận sự chết của Chúa vì tội lỗi của mình, để đón nhận sự cứu rỗi và sự sống hạnh phúc, được trở nên con dân của Chúa, thuộc về Chúa. Hãy cùng với con cháu Cô-rê, là tác giả, là trước giả của Thi Thiên này, reo mừng và ca mừng, bởi vì Đức Chúa Trời là vua trên cả thế giới này, vua toàn thắng và vua toàn trị. Amen. Chúng ta cầu nguyện với nhau. Kính lạy Đức Chúa Trời chí cao, đáng kính, và Đức Chúa Jesus Christ là vua trên cả trái đất này, vinh hiển quy thuộc về Ngài đến đời đời vô cùng. Rất là dễ nhiều khi chúng con nhìn vào chính mình, để rồi thấy chính bản thân mình là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của tất cả, là vua của chính đời sống mình, để rồi toàn quyền quyết định những gì xảy ra trong cuộc đời của mình, ở ngoài quyền chủ trị của Chúa. Mà rất là dễ nhiều khi chúng con nhìn ra thế giới bên ngoài, nhìn vào đất nước mình đang sinh sống, và đặt sự trông cậy của mình nơi các bậc nguyên thủ quốc gia, mà thiếu sự tin cậy, nương nhờ nơi Chúa
là vua để trị cho tất cả. Xin Chúa tha thứ cho cái nhìn thiện cận đó của chúng con. Để rồi chúng con biết nhìn lên Chúa là Thiên Vương, là vua ca trị. Để nhìn lên nước công bình thánh khiết của Chúa. Xin cho chúng con biết ngưỡng vọng nơi Ngài, biết ngợi ca danh thánh của Chúa một cách phải lẽ. Nguyện đời sống của mỗi chúng con sẽ luôn tôn cao danh Chúa và sẽ đưa dắt nhiều người về với Ngài, bước vào trong vương quốc Chúa để kinh nghiệm một đời sống vui mừng, phước hạnh ở trong nước vinh hiển của vua toàn thắng, toàn trị. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Lòng con cúi giao.